Et quand j'ai voulu changer ceci en moi, je me suis aperçu que tout mon esprit était brouillé et que ma volonté était très affaiblie.
Và khi tôi đã quyết định làm cái việc thay đổi lớn lao này, thì tôi cảm nhận rằng ở trong cơ thể của tôi cũng như ý chí của tôi đã suy yếu rất nhiều.
J'ai rencontré une, mon ami Trinh Quan Thanh qui m'a parlé de cette méthode, mais mon esprit était trop brouillé pour que je comprenne.
Tôi đã được gặp huynh Trịnh Quang Thắng. Lúc đó huynh nói tôi về đạo lý, nhưng lúc đó, lúc bây giờ đầu óc tôi đã bị rối nhiều và tôi đã không hiểu những gì anh ta nói với tôi.
Et j'ai eu la, la grande chance d'être éveillé par notre maître.
Tôi đã được đại phước, được Đức Phật Thầy, Đức Ông Tám đã thức tâm tôi.
Dans une brève entrevue, j'ai senti dans ses paroles envers moi la, le grand amour et la grande compassion dont il a fait, dont il m'a fait présent.
Và trong một buổi gặp gỡ rất ngắn, tôi đã cảm nhận được cái đức từ bi, lòng yêu thương của Thầy Tám đối với tôi.
Je sentais ces paroles qui allaient très profond à mon cœur et qui connaissaient beaucoup de choses en moi que j'aurais voulu cacher aux autres, mais cela ne me faisait pas de peine d'ouvrir mon cœur à notre maître.
Và trong buổi nói chuyện với Đức Ông Tám, những lời nói của Thầy đã ăn sâu vào trong tâm can của tôi. Và tôi nhận thấy rằng Thầy đã thấy cả cuộc đời của tôi, những điều mà tôi muốn giấu cho tất cả những người khác, không cho họ biết.
Et j'ai su à ce moment que cette méthode était sainte et était bénie de Dieu.
Và tôi nhận thấy rằng cái phương pháp công phu này đã đem lại cho tôi, lập lại cái sức khỏe về thể xác của tôi.
Mais il m'a fallu une longue année pour me défaire de l'emprise des habitudes et de la vie impure que je menais auparavant.
Và tôi phải mất cả một năm để loại bỏ từ từ tất cả những cái trần trược ở tôi.
Ce n'est qu'après une année que j'ai décidé de mener régulièrement, de faire le vœu de mener la vie de spiritualité.
Và chỉ sau một năm tôi mới phát đại nguyện đi trên con đường tu học.
Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être parmi vous pour partager cette méthode et partager ce grand amour qui est entre nous et qui est entre tous les êtres et les choses.
Và đó là một sự vui sướng lớn lao đối với tôi được hiện diện ngày hôm nay với các bạn trong đại buổi đại hội này để cùng chia sẻ với các bạn phương pháp tu học này và để sống chung những ngày này.
Alors que ma vie intérieure ne m'apportait que des amertumes, je connais aujourd'hui le bonheur de me sentir en harmonie avec vous et d'avoir la grande chance de sentir l'amour qui nous unit.
Trong quá khứ của tôi toàn là cái sự đau xót mà không. Ngày hôm nay tôi cảm nhận ở trong tôi cái sự tình thương được ở cùng với quý anh em và ở anh em chúng ta sống chung với nhau chỉ ở trong tình thương và đạo đức mà thôi.
N'est pas toujours rempli de joie, mais les grands moments de quiétude qu'elles m'ont permis de rencontrer ont fait mienne cette méthode. Et je remercie notre Père de m'avoir permis de la rencontrer.
Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng là hạnh phúc, Nhưng mà cái đại phước của tôi ngày hôm nay là được gặp pháp lý này, và tôi tạ ơn Đức Cha Trời đã cho tôi được cái duyên phước lớn để được bắt gặp cái pháp để tu học.
Nam mô Nam Quang, Phóng Đế Vô Hữu Đại Tinh Thông.
Anh Mark đã đóng góp không ít cho tuổi trẻ.
Mark a contribué pas mal à la jeunesse aujourd'hui.
Khi chúng ta đi đường, gặp một người đi lộn đường và chúng ta chỉ họ về con đường trúng, các bạn nghĩ tâm các bạn thế nào?
Quand vous voyez un ami qui s'égare du trois chemins et que vous le ramenez sur le bon chemin, comment vous ressentez-vous?
Chúng ta rất reo mừng, thấy càng không vũ trụ lại được thêm một món quà quý.
Notre cœur est rempli de grande joie de voir que l'univers cosmique a une personne de plus qui retourne aux trois chemins.
Cho nên anh La Pose cũng có một đại nguyện rất lớn ở tương lai, và anh sẽ làm những cái gì tốt hơn những người đã truyền cho anh.
C'est pourquoi notre ami Marc Lapousse va apporter une grande contribution dans le futur et il va faire quelque chose de plus marquante que la personne qui lui a transmis cette méthode.
Sự cố gắng của một hành giả tu tiến, Thượng Đế không bao giờ bỏ.
Dieu n'oublie jamais les efforts effectués par un adepte.
Khi hành giả đã ý thức được và chọn được con đường giải thoát và hướng độ nhân loại.
Quand l'adepte spirituel est éveillé et décide de faire le vœu de sauver l'humanité,
đó là món quà quý của chúng sanh.
Ça c'est un grand cadeau de l'humanité entière.
Tôi thấy rằng tuổi trẻ nghiện chơi bời khó khuyên.
Je vois que une jeune personne qui est déjà entraînée sur le chemin de la drogue, sur le chemin des vices, ce serait trop difficile de le ramener.
Trên bệnh viện của vô vi, các bạn thấy rõ.
Sur le plan du non-être, vous voyez bien que.
Đã thử tâm các giới.
Que cette vô vi, ce non-être, a expérimenté dans toutes les classes sociales.
Rồi đây các bạn sẽ thấy.
Et vous allez encore voir plus davantage.
Giới nào nó cũng sẽ phát triển.
Et dans toutes les classes sociales, on va avoir un grand développement.
Với sức người còn, với sức tuổi còn lại của tôi đã làm việc 3 năm liên tục.
Avec le nombre d'années qui me reste, j'ai travaillé assidûment sans interruption.
Chính tôi đã chứng nghiệm nhiều tâm linh đã quay về với Thượng Đế.
J'ai expérimenté moi-même de nombreuses âmes retournant au chemin de Dieu le Père.
Ở thế gian muốn hưởng thụ vật chất.
Dans cette vie matérielle, on veut profiter du confort matériel.
Còn người tu sẽ hưởng thụ đời đời với tâm linh phần hồn.
Mais pour un adepte spirituel, il va profiter des joies éternelles.
Người say mê rượu chè cũng là hưởng thụ.
Un ivrogne aussi, il se réjouit dans ses joies.
Say trong bùi đạo mới là giải thoát.
Mais ivre de la spiritualité, c'est trouver le chemin de la libération.
Cho nên hôm nay tuổi trẻ có gương lành.
C'est pourquoi nous avons devant nous aujourd'hui un bon exemple.
Thì chúng ta nên giữ gương đó mà tự soi.
Alors nous allons utiliser comme un miroir pour nous guider.
Và chúng ta mới là thật sự xây dựng cho cả càn khôn vũ trụ.
Et nous serons vraiment les êtres qui vont construire l'humanité entière.
Tuổi trẻ biết tu, cả thế giới phải thay đổi.
Si la jeunesse sait mener la vie de la du perfectionnement spirituel, alors le monde entier va changer complètement.
cảnh đại đồng thiên đàng sẽ hiển hiện tại mảnh đất phù sanh.
Alors le monde du paradis va se présenter sur cette planète Terre même.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Mark.
Je remercie sincèrement la contribution de notre ami Marc Lacoste.
Xin mời Hiền Huynh Nguyễn Phương Yên.
Con là một tội hồn, tội lỗi. Từ vô thủy cho đến bây giờ, cao như núi cao, sâu như biển, tội chứa chất từ nguyên muôn kiếp cho đến bây giờ. Con cũng xin ơn trên Thượng Đế và Chư Phật, Đức Ông Tư, Đức Ông Tám chứng minh cho sự sám hối tội lỗi của con. Thưa ông Tám, năm 1978 con được nổ bộ đầu và chứng nghiệm sự xuất hồn ở Vancouver. Con có viết thư về Sài Gòn và lần đầu tiên con kêu ông Tám bằng từ phụ. Con kêu ông Tám bằng từ phụ bởi lẽ cha mẹ con sanh con ra, dạy dỗ trên đường đời, kinh sách của các tôn giáo con có đọc trước khi vào Pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Nhiều khi cũng chảy nước mắt ra, nhưng sự thật tâm linh thì chưa được khai mở, và niềm tin tưởng vẫn còn chưa được vững vàng, là vì chưa được thực chứng. Bản chất thì lại yếu hèn, và đạo đức thì thấp thỏi. Đức ông Tám đã dìu dắt con từ một người như vậy mà trở thành ngày nay đi đứng được vững vàng. Trong bức thơ con viết năm 78, hình như có bài thơ mà con nói là trở về trung thiên sẽ lạy tạ thâm ân, và con gọi ông Tám bằng từ phụ. đã dìu dắt con từng ly, từng chút, từng bước một đi từ chỗ tối tăm đến ánh sáng, và càng ngày càng sáng. Con hồi hướng công đức tu hành và công lao hoằng pháp từ nay về sau, để cúi xin Thượng Đế ân ban cho ông Tám được mạnh khỏe, sống lâu ít nhất cũng bằng cuộc đời hoằng pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cách đây 2500 năm, để dìu dắt những người tối tăm như con cho đến chỗ vững vàng và đến chỗ ánh sáng. Con cũng xin hồi hướng công phu tu học và hoàng đạo cho cha mẹ con, cho cửu huyền thất tổ, cho những người thân yêu của con, cho đạo hữu con, để được tu hành tinh tấn. Và con cũng hồi hướng công lao hoằng pháp của con từ nay về sau cho chúng sanh đau khổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa các bác, các anh chị em, con đường của chúng ta đi đúng rồi. Trong hơn 10 năm tu học, mỗi đêm là một thắc mắc. Các bác, các anh chị em cũng chia sẻ với tôi cái điều đó. Chúng ta làm như thế này không biết có trúng hay không. Lỡ ngộ sai thì sao? Cái tượng mình còn rờ được, cái bó bông ở trên bàn thờ mình còn cắm bông được, cây nhang, cái lọ nhang mình cắm nhang được. Đi vào đời sống tâm linh mỗi mình, đêm đêm lủi thủi một mình, đêm này qua đêm kia, soi hồn, pháp luân, định thần, ỉ à ỉ ạch, không biết có đúng không? Mối nghi ngờ của người tu nó như vậy, ai cũng như vậy cả. Tôi được may mắn từ năm 72 được gặp pháp. Nếu thời giờ cho phép, ông Tám cho phép và các đạo hữu cho phép, thì tôi sẽ được kể lại cái cuộc đời tu hành của tôi cho đến giờ này. Nếu ông Tám cho phép thì con sẽ kể ra những điều con chứng đắc để xác tín rằng cái pháp lý này là đúng. Con không dám tự động nói ra, công khai nói ra, bởi lẽ đó là một sự tiết lộ về biên giới bên kia. Kính thưa các bác, các anh chị em, trước đầu tiên tôi không có tin. Khi nghe anh chị Huỳnh Thanh Nhơn nói rằng ở bên xa lộ có ông Tàu, ông ấy chỉ cái pháp thiền xuất hồn, tôi không tin. Nhưng mà tò mò tôi cứ đến. Câu hỏi đầu tiên, câu đầu tiên mà ông Tám nói với tôi: à, vợ chồng cái anh này ta chờ lâu rồi, sao bây giờ mới đến? Trong buổi diện kiến đầu tiên giữa cha con, tôi có hỏi ông Tám hai câu: có thật cái hồn người ta là có hay không? Vì trước kia tôi có đọc lơ mơ một ít sách về Phật giáo thì không công nhận cái hồn mà chỉ nói đến cái thức mà thôi, vì ngu muội. Cho nên tôi hỏi ngài cái hồn có không. Ông Tám cười bảo: chứ cái gì dẫn dắt anh đến đây, cái hồn anh đến chỉ huy anh đến đây nữa. Tôi cũng không hài lòng. Câu hỏi thứ hai tôi hỏi là: có thật xuất hồn được không ông Tám? Là có, trong anh em đây cũng đã có người xuất hồn rồi, nhưng mà người ta nói được có tin, anh làm thì anh thấy. Rồi tôi về tôi thiền, lòng cũng không tin. Nhưng mà thiền thì có một điều là soi hồn và pháp luân thường chuyển thì mồ hôi ra như tắm. Nhờ mồ hôi ra như tắm và nhờ cái phương pháp soi hồn vi diệu quá, những đêm đầu tiên tôi không có ngủ được. Nhưng mà mặc dầu không ngủ được tôi vẫn làm, là vì mồ hôi ra. Và làm thiền được mấy bữa thì tôi thấy cái bệnh cúi xuống để mà cột dây dày ngẩng lên, trước kia thấy đốm đốm ở trước mắt, thì thiền được 7 ngày thì đâu nó hết. Trước kia mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi phải bôi capsulay linimansloan để cho nó hết đau nhức thì mới ngủ được. Thiền độ chừng khoảng 7-8 ngày thì hết cái lọ capsulay mới mua, không xài đến. Trước kia mỗi đêm suy tính cái điều gì thì suốt cả đêm đó không ngủ. Nhưng mà sau khi thiền một thời gian thì dẫu suy tính điều gì, soi hồn pháp luân xong vẫn ngủ như con nít. Trước kia mồ hôi tay, tôi thích đi nhảy đầm. Mỗi lần nhảy đầm mồ hôi tay nó cản trở. Thiền một thời gian tay khô, các bệnh tật lần lần khỏi, và nhiều chứng bệnh nữa lần lần khỏi. Thế rồi tôi cứ vào thiền, vào thiền mà không đặt mục tiêu gì cả, cứ thế hành. Tôi là người hay nản. Ông Tám biết điều đó. Thỉnh thoảng mỗi lần gặp, ngài vỗ vai và nói rằng: à, thiền mấy lâu nay mặt sáng rỡ. Thấy không? Thiền mặt sáng rỡ. Thì nhờ những cái khuyến khích, hoặc là cái vỗ vai, hoặc là cái cười, hoặc là một vài lời nói khuyến khích như vậy, tôi không có bỏ. Nhưng đời sống tâm linh không thấy gì cả. Có sức khỏe nhưng chưa thấy gì. được một năm rưỡi. Có một hôm ở nhà anh Hồ Văn Em, điển của ông Tư xuống. Sau khi ông Tư xuống, ông Tư hỏi anh em có hỏi gì thì hỏi đi. Rồi đến khi ông Tư đi thì tôi mới thương Tám. Thương Tám, lúc nãy con tiếc quá quên hỏi một câu. Em hỏi quên hỏi cái gì đấy? Như khuyến khích cho tôi nói, ngài hiền lắm. Tôi nói là con quên hỏi là xin ông Tư biểu ông Tám cho con được xuất hồn cái. Ông Tám cười, ông bảo hỏi câu gì mà khôn vậy, thì cứ thiền đi thì thấy. Hôm đó là vào rằm tháng 7, sau khi tôi thiền được một năm rưỡi. Đến ngày Tết năm đó, sau khi cúng lễ giao thừa, tôi ngồi thiền, sau này nằm pháp luân chứng minh. Thì tôi nhớ là tôi đang nằm làm pháp luân chứng minh, mà tự nhiên tôi thấy tôi ngồi bắt ấn tâm muội nghiêm chỉnh như là cái tượng Phật mà ngồi ở quãng cao đến trên đầu màn, cái đỉnh màn, nhìn xuống cái xác nằm ở dưới. Tôi bảo ủa, thế này là mình xuất hồn sao? Thì trong cái lúc cái tâm động như vậy thì cái hồn trở về cái xác. Tôi có tạ ơn ông Tám và tôi nói rằng con tôi tu hành chưa được bao nhiêu mà Phật cho con thật quá nhiều. Ngài đã giúp cho tôi xuất hồn lần đầu tiên. Một thời gian sau đó, có một hôm thì có một luồng điển thiệt là xa từ vô tận chiếu vào đỉnh đầu tôi như là một sợi chỉ, và đến đầu tôi thì sáng chói và sáng như đèn xì su đưa. Thì tôi trình ông Tám. Ông Tám nói là, tôi hỏi ông, không phải hôm qua ông Tám xuất điển đến tôi không? Thì ông Tám nói không phải, đó là Đức Di Đà điểm đạo cho anh đấy. Ngài khuyến khích cho tôi vào đường tu, dẫn dắt tôi dìu dặt từng bước như ông cha mà hướng dẫn người con bước đi vậy. Loạn lạc xảy ra, nhiều lần tôi nắm tay ông Tám, tôi nói rằng công lao của ông Tám đối với người Việt Nam ở xứ Việt Nam thế này cũng đủ rồi. Bây giờ ly loạn mà thế giới chúng sanh, các xứ khác cũng là chúng sanh, cũng cần sự hiện diện của Ngài. Bây giờ thầy trò ta chạy. Ông Tám không chịu đi. Tôi chưa thấy cần đi. Anh đi đi. Tôi chưa thấy cần đi. Và giờ chót, chuyến chót, chính ông Tám đã cứu độ, đã cho cả cha con mẹ con tôi thoát khỏi Việt Nam. Ra đến đảo Guam, lòng tôi lạnh lùng, nghĩ lại quê hương, bỏ lại mẹ già, nhưng mà lòng thanh vắng và lạnh lùng. Tôi nghĩ rằng bây giờ chỉ còn một con đường là tu học và hoằng dương chánh pháp, con đường đi về đời đời. Nhưng tôi lại nghĩ rằng là bây giờ làm sao mình hoằng dương chánh pháp nếu mình không có biểu lộ ra. Thí dụ như là mình phá mây được chẳng hạn, thì có phải là đối với người ngoại quốc hay đối với đồng bào chạy loạn mình dễ dàng hoàng dương chánh pháp hơn, vì người ta thấy được cái nhiệm màu. Rồi tự nhiên tôi nhìn mây, tôi ý tôi muốn tan đám nào là mây tan đám đó. Sang đến Montreal tôi đi học nghề làm thợ sơn, sơn nhà, thì tôi có chỉ cho mấy anh em bạn thợ sơn người cây bách ở bên này phát thiền, họ không tin. Tôi nói anh ra đây tôi phá mây cho anh coi, nhìn mây mây tan cho anh coi. Tôi nhìn mây mây tan, và nhưng mà ngược lại không như ý muốn, họ không tu, họ kêu tôi là cái anh phù thủy người tàu. Bỗng nhiên tôi biết rằng con đường thần thông không phải là con đường chánh pháp. Thị hiện thần thông chắc là không phải cái nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của mình không phải như vậy. Từ đó tôi không có phá mây nữa, và từ đó tôi âm thầm tôi tu học. Đến năm 77 tôi sang Vancouver, nổ được bộ đầu, xuất hồn được. Đến năm 78 ông anh tôi chết ở bên New York. Tôi sang New York và tôi có ở với các cháu tôi một tháng. Trong những ngày vắng lặng, hai chú cháu ngồi ở trong phòng, cháu đi làm chú ở nhà, tôi đọc kinh sách và tu học. Thì bỗng nhiên tôi rơi vào cái sự vắng lặng, và trong cái vắng lặng không có gì cả, tôi chỉ thấy có ánh sáng. Và trong ánh sáng tôi thấy tôi ở khắp nơi, chỗ này cũng là tôi, chỗ kia cũng là tôi, giọt ánh sáng đằng trước cũng là tôi, giọt ánh sáng đằng sau cũng là tôi. Tôi omniscient và tôi omnipresent. Rồi tôi thấy rằng cực lạc là tôi là ánh sáng, ánh sáng là cực lạc. Ánh sáng và tôi và cực lạc là một, và bàng bạc khắp nơi. Tôi đã nhập được vào cảnh giới Niết Bàn. Tôi viết thơ trình Đức Kim Thân và trình Từ Phụ ông Tám ở Sài Gòn. Viết thơ rồi tôi lại xé đi, rồi tôi lại viết thơ, rồi tôi lại xé đi. Tôi nói con xin quy dâng lên Thượng Đế, quy dâng lên Từ Phụ quả vị, cái quả mà con đã hái được trong mấy năm hành thiền. Nhưng tôi viết rồi tôi lại xé đi. Tôi nghĩ rằng không nói thì Ngài cũng biết. Đến khi Ngài sang Montreal, Ngài vỗ vai tôi, Ngài nói rằng tôi đưa anh nhập cảnh giới Niết Bàn. Chỉ có soi hồn pháp luân định thần mà chúng ta càng đi càng xa, càng đi càng tới, và mãi mãi càng tới. Đi từ trạng thái an lạc này tới trạng thái an lạc khác, cho đến trạng thái cực lạc. Và bỗng nhiên hành giả hiểu rằng thế nào là cực lạc, thế nào là cảnh giới bất tư nghì, thế nào là pháp giới bình đẳng, thế nào là an lạc, thế nào là thanh tịnh, thế nào là bằng an. Vinh danh Chúa cả trên trời, bằng an dưới thế cho người thiện tâm. Bằng an là cái nọc ở trên thiên đàng, không có dưới thế gian. Chỉ có người thiện tâm mới được hưởng sự bằng an mà thôi. Rồi bỗng nhiên tôi hiểu nhiều. Những điều mà trong kinh Phật, trong Bíp là trước kia tôi đọc tôi không hiểu, thì tự nhiên mình hiểu nó là như vậy. Trên con đường hành thiền, tôi thấy rằng các lỗi lầm nó hiện ra, càng ngày nó càng hiện ra những lỗi lầm của mình ở trước mắt mình như cái phim cine vậy. Những cái lỗi lầm từ hồi còn nhỏ, những cái lỗi lầm từ ngày xưa, rồi những cái lỗi lầm hôm qua, rồi những cái lỗi lầm vừa rồi, rồi những cái lỗi lầm từ trong bếp ra đến salon, mình đã thấy mình có lỗi. Và cái sự sửa sai cứ sửa hoài, sửa hoài, sửa hoài, sửa hoài. Và chính nhờ cái sự thấy lại được cái bản mặt của mình và cái sự sửa được những lỗi lầm của mình, cho nên mình càng ngày mình càng thấy bằng an. Trong tâm bằng an, đi từ bằng an này đi đến bằng an khác. Và cho đến một ngày nào đó ơn trên chiếu rọi, mình rơi được vào trong cái vắng lặng hư không, và mình biết được thế nào gọi là linh quang đại định. Con cúi xin lên trên Thượng Đế, Đức Ông Tư, Đức Ông Tám, mười phương chư Phật, chiếu rọi cho anh em bạn đạo của con sớm chức đắc được vào cảnh giới vắng lặng của linh quang đại định. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.